Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Lego Power Functions Idea Book, tập 2, Cars and Contraptions của Yoshihito Isogawa, là sách ý tưởng và hướng dẫn trực quan dành cho người chơi Lego Technic có dùng hệ Power Function. Xuất bản năm 2015 bởi No Starch Press, cuốn sách dài 318 trang này tập trung vào những mô hình nhỏ có chuyển động, từ xe, xe tăng điều khiển được, cơ cấu bò, robot đi bộ, đến các thiết bị phản ứng với môi trường. Mục tiêu của sách không phải là dẫn người đọc lắp một sản phẩm hoàn chỉnh theo từng bước, mà là giới thiệu hàng trăm cơ cấu có thể quan sát, phân tích, rồi biến đổi thành thiết kế riêng. Mỗi mẫu thường đi kèm danh sách chi tiết và ảnh màu chụp từ nhiều góc, giúp người đọc nhận diện cách kết nối các bộ phận. Qua các ví dụ đó, Isogawa trình bày thực hành về bánh răng, chuyển lực V-sai, hệ treo, đổi hướng quay và chuyển động tự hành. Đây là một cuốn sách thiên về khám phá kỹ thuật cơ khí bằng Lego hơn là một cẩm nang lắp ráp thông thường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách tiếp cận bằng ảnh thay cho hướng dẫn lắp ráp từng bước. Điểm định hình toàn bộ cuốn sách là phương pháp hướng dẫn bằng quan sát. Thay vì chia mô hình thành các bước lắp ráp tuần tự, như sách hướng dẫn đi kèm bộ Lego, Isogawa đưa danh sách bộ phận cần có và ảnh màu từ nhiều phía. Các chi tiết được dùng với nhiều màu khác nhau. Nhờ vậy, người đọc dễ phân biệt trục, chốt, bánh răng, dầm và vị trí kết nối. Cách làm này biến việc lắp mô hình thành một bài tập đọc cấu trúc cơ khí. Người chơi phải tự xác định thứ tự hợp lý để dựng khung, đặt bộ chuyển động, sau đó bổ sung bánh xe hoặc cơ cấu chuyển động. Giá trị của phương pháp này nằm ở chỗ nó buộc người đọc hiểu vì sao một bộ phận nằm ở vị trí đó thay vì chỉ sao chép thao tác. Khi không có đúng mảnh ghép, họ cũng có cơ hội tìm chi tiết thay thế mà vẫn giữ chức năng chính. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn rõ ràng của sách. Một số kết nối kín hoặc cơ cấu truyền lực phức tạp có thể khó suy ra chỉ từ ảnh, nhất là với người chưa quen Lego Technic. Vì thế, cuốn sách phù hợp nhất khi được xem là bộ tài liệu tham khảo để phân tích và thử nghiệm, không phải bộ hướng dẫn bảo đảm mọi người đều lắp thành công ngay lần đầu. Thứ hai, xe là phương tiện để học truyền lực, lái và hệ treo. Phần xe trong Cars and Contraptions không chỉ hướng đến hình dáng ô tô, mà dùng phương tiện có bánh để minh họa những vấn đề cơ khí cốt lõi. Các mẫu xe 4 bánh chủ động cho thấy cách đưa công suất từ động cơ đến nhiều bánh. Cơ cấu V-sai giúp giải thích nhu cầu cho 2 bánh cùng trục quay ở tốc độ khác nhau khi vào cua. Hệ lái, bánh dẫn hướng và bánh xe tự do xoay cũng đặt ra câu hỏi về bán kính quay, độ ổn định và cách bố trí trục. Những mẫu có hệ treo mở rộng nội dung sang việc bánh xe thích nghi với bề mặt không phẳng, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa một khung xe cứng và một cấu trúc có độ dao động được kiểm soát. Sách còn có các xe thay đổi hướng, xe quay hoặc xe phản ứng theo cách khác với điều kiện vận hành. Từ đó, người đọc thấy rằng động cơ không tự động tạo ra một chiếc xe hiệu quả. Công suất phải được truyền qua đúng tỷ số bánh răng, phân phối đến đúng vị trí và kết hợp với khung gầm đủ vững. Việc đặt các nguyên lý này trong những mẫu nhỏ khiến kiến thức cơ khí bớt trừu tượng. Người chơi có thể tháo một cụm bánh răng, đổi tỷ số truyền, rồi quan sát trực tiếp xe nhanh hơn, khỏe hơn hoặc mất ổn định như thế nào. Thứ ba, bánh răng và chuyển đổi chuyển động là ngôn ngữ kỹ thuật chính của sách. Nội dung xuyên suốt cuốn sách là việc biến chuyển động, quay của động cơ thành một kết quả hữu ích. Lego Power Functions cung cấp nguồn quay, nhưng chính hệ bánh răng, trục, khớp nối và các cơ cấu chuyển hướng mới quyết định mô hình làm được gì. Những ví dụ trong sách giúp người đọc nhận ra các lựa chọn cơ bản của chuyển động. Tăng tốc độ thường phải đánh đổi moment xoắn, còn giảm tốc độ có thể tạo lực lớn hơn cho xe leo, kéo hoặc vận hành cơ cấu nặng. Các cụm đổi chiều quay và cơ cấu chuyển đổi cho thấy một động cơ có thể phục vụ nhiều hành động khác nhau. Nếu đường truyền lực được tổ chức phù hợp, đây là nền tảng để hiểu cách một bộ phận quay liên tục có thể làm bánh xe tiến lùi, khiến thân xe xoay hoặc kích hoạt một bộ phận chuyển động theo chu kỳ. Sách không trình bày lý thuyết bằng công thức dài mà đặt nguyên lý vào cấu tạo cụ thể của từng mẫu. Điều này có ích cho người học bằng trải nghiệm, vì họ có thể nhìn thấy vị trí tiếp xúc giữa các bánh răng và kiểm tra hậu quả khi lắp lệch trục, chọn sai kích cỡ hoặc để khung bị uốn. Theo nghĩa đó, sách dạy một vốn từ trực quan về cơ khí để người chơi sau này có thể kết hợp các cụm chuyển động thành thiết kế phức tạp hơn. Thứ tư, robot đi bộ. Sau Inchworm và xe tăng mở rộng khái niệm về chuyển động bên cạnh xe hơi. Cuốn sách dành nhiều không gian cho các dạng chuyển động không phụ thuộc hoàn toàn vào bánh xe thông thường. Robot đi bộ cơ cấu bò, sau robot Inchworm và xe tăng lái được là những ví dụ quan trọng vì mỗi loại đòi hỏi cách biến đổi lực khác nhau. Với robot đi bộ, chuyển động quay của động cơ phải được chuyển thành chuỗi nâng, đẩy và đặt chân xuống theo nhịp. Nếu nhịp giữa các chân không phù hợp, mô hình sẽ lắc mạnh, vướng chân hoặc không tiến được. Cơ cấu inchworm minh họa một kiểu di chuyển theo chu trình bám, kéo thân rồi đổi điểm bám. Nó cho thấy chuyển động tịnh tiến có thể được tạo ra bằng các pha hoạt động nối tiếp thay vì bằng bánh xe quay liên tục. Xe tăng lại nhấn mạnh phương pháp điều hướng bằng cách thay đổi chuyển động giữa hai bên. Một nguyên tắc khác với hệ lái dùng bánh trước. Các mẫu này có giá trị vì chúng chuyển trọng tâm từ câu hỏi xe chạy nhanh thế nào sang câu hỏi chuyển động được tạo ra như thế nào. Người đọc có thể so sánh ưu và nhược điểm của từng kiểu. Bánh xe hiệu quả trên mặt phẳng, chân có thể vượt chướng ngại theo một cách khác, còn cơ cấu bò tạo ra chuyển động chậm, nhưng giàu tính minh họa. Nhờ vậy, sách kết nối việc chơi Lego với tư duy thiết kế robot cơ bản. Cuối cùng, từ mô hình mẫu đến năng lực tự thiết kế và thay thế linh kiện, Cars and Contraptions được xây dựng như một thư viện các mô đun ý tưởng, không phải tuyển tập các sản phẩm cần sao chép nguyên vẹn. Một mẫu xe, một cụm lái, một bộ truyền lực hoặc một cơ cấu đi bộ đều có thể được tách ra để dùng trong mô hình khác. Tư duy này đặc biệt phù hợp với Lego Technic, vì người chơi thường sở hữu các bộ chi tiết không hoàn toàn giống danh sách trong sách, thay vì coi sự thiếu linh kiện là trở ngại tuyệt đối. Phương pháp của Isogawa khuyến khích xác định chức năng của từng phần rồi tìm cách thay thế. Chẳng hạn, người đọc cần phân biệt phần nào chỉ làm khung đỡ, phần nào giữ trục đúng vị trí và phần nào trực tiếp quyết định tỷ số truyền hay khả năng lái. Chỉ khi hiểu vai trò đó, việc thay đổi màu sắc, chiều dài rầm hoặc kiểu bánh xe mới không làm hỏng toàn bộ cơ cấu. Cuốn sách vì vậy cũng rèn kỹ năng thử và sửa. Một thiết kế không chạy có thể bắt nguồn từ ma sát quá lớn, trục bị kẹt, khung thiếu độ cứng, nguồn lực không đủ hoặc phân bố trọng lượng không hợp lý. Người chơi được khuyến khích kiểm tra từng cụm thay vì đoán toàn bộ mô hình. So với việc hoàn thành một bộ hướng dẫn đóng, quá trình này gần hơn với tư duy tạo mẫu, tức là dựng thử, quan sát lỗi, điều chỉnh, rồi kết hợp các giải pháp hiệu quả vào một thiết kế mới. Kết luận, The Lego Power Functions Idea Book tập 2, Cars and Contraptions, phù hợp nhất với người đã có một lượng linh kiện Lego Technic và Power Functions, đồng thời muốn hiểu sâu hơn cách các mô hình chuyển động vận hành. Trẻ em có kinh nghiệm với các bộ Technic có thể tự lắp, thiếu niên yêu thích cơ khí, phụ huynh cùng xây dựng với con, và người chơi trưởng thành đều có thể khai thác sách theo mức độ riêng. Người mới hoàn toàn vẫn có thể xem ảnh và thử các mẫu đơn giản, nhưng sẽ cần kiên nhẫn hơn vì đây không phải sách hướng dẫn từng bước. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một kho cơ cấu để tái sử dụng, từ truyền lực, đổi chiều, lái, vi sai, hệ treo đến các kiểu di chuyển bằng chân hoặc bằng xích. Lợi ích về tư duy là nó yêu cầu người đọc quan sát cấu trúc, suy luận chức năng từng chi tiết, chẩn đoán lỗi và thiết kế phương án thay thế. Điểm khác biệt của sách so với nhiều sách Lego cùng thể loại nằm ở chỗ nó không ưu tiên một mô hình đẹp, hoàn chỉnh và cố định. Nó ưu tiên các nguyên lý nhỏ có thể ghép nối, biến đổi và đưa vào sáng tạo riêng. Nhờ ảnh nhiều góc, danh sách linh kiện và phạm vi mô hình đa dạng, cuốn sách vừa mang tính tham khảo kỹ thuật, vừa là tài liệu thực hành. Đổi lại, người đọc phải chấp nhận phần khó của việc tự giải mã cấu tạo. Chính yêu cầu đó khiến sách nổi bật với những ai muốn vượt qua lối lắp ráp theo mẫu có sẵn. Nếu bạn muốn ủng hộ Yoshihito Isogawa, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!